Alolo. Xin chào các bạn nhỏ của kênh Chú Mèo Đi Dép. Đã đến giờ nghe chuyện cổ tích rồi. Tối nay trong chương trình số 490, chúng ta hãy cùng vòng về Việt Nam để nghe một câu chuyện cổ tích của dân tộc Khmer nhé. Câu chuyện có tên là Chàng Xốp Bờ Sách. Trong một khu rừng nọ, có một cặp chim đa đa. Con chim mái lúc nào cũng nghĩ rằng con chim trống không yêu mình. Cứ mỗi sáng, chim trống bay từ khu rừng đến đồng lúa để tìm mồi mang về tổ. Còn chim mái ở tại tổ chăm sóc chim non. Một hôm, chim trống bay qua không biết bao nhiêu cánh đồng mà vẫn không tìm được mồi. Mãi đến chiều mới thấy được một đầm sen đầy hoa. Chim trống bèn hạ cánh xuống một đóa sen để kiếm mồi. Chẳng may trời vừa sụp tối, những cánh hoa sen khép lại làm chim trống bị nhốt trong đóa hoa, không sao trở về tổ được nữa. Chim trống vật lộn, dãy giụa đủ cách mà không cách nào thoát ra được. Đến gần sáng, nó mới phá được cánh hoa, chui ra ngoài. Nhưng thật không may, đêm đó khu rừng bị cháy. Đến lúc lửa cháy gần đến tổ, chim mái không biết làm sao cõng được cả hai chim con một lúc để bay ra khỏi rừng lửa. Chim mái thương con vô cùng. Trong đầu nó càng giận dữ chim trống vì nó đinh ninh cho rằng chim trống đã bỏ mẹ con nó mà đi chơi. Lửa cháy quá dữ dội, ba mẹ con không sao thoát kịp. Trước khi chết, chim mái thề rằng nếu kiếp sau được đầu thai thành người, nó sẽ không thèm nói chuyện với đàn ông. Cả chiếc tổ bốc cháy ngùn ngụt. Đúng lúc đó, chim trống bay về. Nó liều thân lao vào tổ tìm cách cứu vợ con. Nhưng lửa cháy quá khủng khiếp, bản thân nó cũng không thể thoát. Trước khi chết, nó cầu nguyện, mong rằng nếu kiếp sau làm người sẽ được gặp lại chim mái. Đến kiếp sau, chim trống đầu thai làm con một ông phú hộ giàu nhất làng. Cậu bé được đặt tên là Xốp Bờ Sách. Xốp Bờ Sách có một người bạn thân thiết như anh em ruột trong nhà. Khi lớn lên, họ cùng đi lên núi cao xin theo học một vị đạo sĩ già biết 108 môn phép thuật. Còn chim mái thì đầu thai làm công chúa tên là Sô Vanh Bu Tum, có nghĩa là hoa sen vàng. Nàng đẹp như một nàng tiên, không ai sánh kịp. Song nàng chỉ chuyện trò với phụ nữ mà không bao giờ mở miệng nói một lời nào với nam giới, kể cả vua cha. Càng lớn lên, công chúa càng đẹp lộng lẫy và học hành thông minh vô cùng. Vua cha thấy việc nàng không nói chuyện với nam giới thì lấy làm lo ngại lắm, không biết làm sao để gả chồng. Sau nhiều năm băn khoăn, nhà vua mới nghĩ ra một kế, bèn cho xây một ngôi tháp và trồng hoa xung quanh cho nàng công chúa ở trong đó. Vua cho lính truyền giao trong cả nước và các nước láng giềng cho phép tất cả trai tráng đến vườn hoa. Và ai làm cho công chúa nói được 4 lần thì sẽ được làm chồng công chúa. Hàng vạn người từ khắp nơi đổ về kinh đô. Mỗi người làm một cách. Kẻ múa gươm, người cưỡi ngựa, kẻ ca hát, người đánh đàn. Mỗi người ăn mặc một kiểu, đủ màu, đủ sắc. Song chẳng ai làm công chúa nói được một lời nào. Xốp Bờ Sách và người bạn sau một thời gian học được nhiều phép biến hóa phi thường, từ biệt đạo sĩ trở về nhà. Trên đường về, có một con trằn tinh. Nó đoán biết được duyên nợ giữa Xốp Bờ Sách cùng công chúa, nên cố giết Xốp Bờ Sách để mong được công chúa yêu. Xốp Bờ Sách đánh và giết trằn tinh ngay tại chỗ. Hai người về đến nhà mấy hôm thì nghe tin vua tuyển phò mã. Xốp Bờ Sách cùng bạn xin phép cha mẹ lên đường đến kinh đô thử tài một phen. Chú Mèo Đi Dép xin cảm ơn bé Tường Khuê đến từ trường Maya, bé Nana, Minh Khôi, Namit, hai anh em Khánh Minh và Minh Khánh, bé Nguyễn Hoàng Anh Duy cùng các phụ huynh đã donate để chú mèo thực hiện chương trình này. Đến nơi, hai người được đưa vào trong cung. Người bạn của Sốt Bơ Sách liền hóa phép xuất hồn mình nhập vào cánh cửa. Khi Sốt Bơ Sách vừa bước vào cửa, cánh cửa chào và hỏi Sốt Bơ Sách: "À, anh vào đây có chuyện gì?" Sốt Bơ Sách đáp: "Tôi vào đây có chút việc, nhưng không có ai trò chuyện buồn quá. Bạn có chuyện gì kể cho tôi nghe đi." Cánh cửa lại nói: "Tôi chỉ biết hầu công chúa, suốt ngày tôi ở đây mãi, đâu có biết chuyện gì. Anh có biết chuyện gì hay thì hãy kể cho tôi nghe với." Sốt Bơ Sách liền kể câu chuyện. "Được, ngày xưa có bốn chàng trai kết bạn cùng nhau. Mỗi người học được một tài. Người thứ nhất có tài bắn cung, người thứ hai có tài tiên tri, biết tất cả chuyện xảy ra. Người thứ ba có tài bơi lội giỏi, và người thứ tư có tài cứu người chết sống lại, miễn là người chết chưa quá 3 ngày. Học xong, bốn người cùng nhau trở về quê. Đến gần một bờ biển thì bốn người dừng lại nghỉ chân. Một người trong bọn họ hỏi chàng tiên tri rằng hôm nay có chuyện gì sẽ xảy ra. Chàng tiên tri cho biết trưa nay bọn họ sẽ gặp một con đại bàng cắp một công chúa bay ngang qua đây. Quả thật, trưa hôm đó có một con đại bàng cắp một nàng công chúa bay ngang qua. Chàng bắn giỏi lấy cung tên ra bắn, một phát trúng ngay, con đại bàng rớt xuống biển. Chàng bơi lội giỏi trong nháy mắt đã lội ra biển, đưa được nàng công chúa vào bờ. Và chàng có tài cứu người chết sống lại, cứu nàng công chúa sống lại luôn. Khi nàng công chúa sống lại, thì bốn chàng trai ai cũng kể công mình là lớn nhất và muốn giành nàng công chúa làm vợ. Kể xong, Sốt Bơ Sách hỏi cánh cửa: "Theo cửa, ai đáng làm chồng công chúa?" Cánh cửa đáp: "Người cứu sống công chúa là xứng đáng nhất." Công chúa ngồi nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, nghe cửa trả lời như thế. Bèn nói: "Không được, chàng lội giỏi mới là chồng công chúa, vì chàng đã ôm nàng công chúa vào lòng." Lập tức, lính hầu đánh trống một hồi, báo hiệu công chúa đã nói một lần. Hồi trống dứt, thì bạn của Sốt Bơ Sách biến hồn mình vào cái chụp đèn, và Sốt Bơ Sách hỏi cái chụp đèn: "Nãy giờ tôi kể cho bạn nghe một chuyện rồi, giờ bạn kể chuyện cho tôi nghe đi nào." Cái chụp đèn bảo với Sốt Bơ Sách: "Anh bạn kể thêm cho tôi nghe đi, lâu nay tôi chỉ hầu công chúa, đâu có biết chuyện gì." Sốt Bơ Sách lại bắt đầu kể một câu chuyện khác. Ngày xưa, có một tướng cướp, hắn có mỗi một cô con gái đẹp tuyệt trần. Tướng cướp rất thương yêu con, bèn đem hết của cải cướp được và cô con gái vào giữa núi rừng sâu, xây một cung điện nguy nga biệt lập hẳn với xóm làng, không có ai biết được. Một đêm nọ, cô con gái bị bệnh rất nặng, giữa chốn rừng núi bao la, không biết làm sao chữa khỏi. Tướng cướp vội vào xóm tìm một bà thầy thuốc đưa về chữa bệnh cho con. Sau khi bệnh của con gái đã lành, tướng cướp trả công cho bà thầy thuốc rất hậu hĩnh và dặn bà: "Đừng nói với ai chỗ ở của cha con tôi nhé." Mặc dù đường xá xa xôi hiểm trở, không ai có thể nhớ được, song bà thầy thuốc khi đi sợ lạc đường đã lấy một nắm hột dưa gang dắt theo dọc đường. Một ngày kia, có một chàng trai trẻ đã đi khắp 7 làng nhưng vẫn chưa gặp một ai mà chàng vừa ý để xin cưới làm vợ. Một hôm, chàng đến làng gặp bà thầy thuốc nọ. Sau khi nghe anh ta bày tỏ ý muốn của mình, bà thầy thuốc bảo: "Ở làng tôi không có cô gái nào đẹp. Có một cô gái đẹp thì lại ở rất là xa." Bà chỉ ra núi và nói tiếp: "Anh cứ đi theo con đường có dưa gang mọc thì sẽ đến gặp được nàng." Chàng trai theo lời dặn đi đến gặp cô gái con của tướng cướp. Hai người gặp nhau và yêu nhau say đắm. Lúc có tên tướng cướp ở nhà thì cô con gái giấu người yêu trong cái búi tóc của mình. Lúc cha đi vắng thì nàng xõa tóc ra. Hai người cứ thế chung sống vui vẻ. Tướng cướp thấy con gái mình đột ngột khi vui khi buồn, tâm hồn lâng lâng hạnh phúc thì lấy làm lạ. Gã bèn tâm sự với một tên đàn em tâm phúc. Tên đàn em liền bày kế cho gã, giả vờ từ biệt con để đi cướp của ở nơi xa, rồi vòng về nhà rình xem có gì khác lạ. Quả nhiên, đúng theo kế, tướng cướp thấy con gái mình đưa chàng trai từ trên búi tóc xuống, rồi cùng cười nói vui vẻ. Tướng cướp và đàn em liền cầm đao xông vào. Bất chấp tiếng kêu gào của cô con gái, hai tên cướp múa đao loang loáng chém chàng trai tới tấp. Nhưng chàng trai đâu phải là hạng tầm thường, cũng là một đấng nam nhi võ nghệ đầy mình. Chàng liền vớ lấy cái ghế gỗ, vung lên vù vù, đánh lại hai tên cướp. Ba người đánh lộn một hồi, kết cục hai tên cướp bị chấn thương sọ não, nằm lăn ra nôn ọe, còn chàng trai thì bị mất máu đổ gục xuống. Cô con gái khóc lóc nhưng không biết cứu chữa cách nào, đành nhìn cả ba người họ từ từ mất mạng. Cuối cùng, vì ở một mình giữa rừng sâu, không biết ăn gì, cô con gái cũng chết vì đói. Kể xong, xốp bờ sách hỏi Chụp Đèn: "Thế ai là người có lỗi?" Chụp Đèn đáp: "Chàng trai ấy chứ ai nữa, tự nhiên yếu đương vào làm gì?" Công chúa nghe đầu đuôi câu chuyện và nghe trả lời như thế thì phản đối: "Chính bà thầy thuốc mới có lỗi chứ." Trống đánh hồi thứ hai báo hiệu công chúa đã nói hai lần. Rất hồi trống thứ hai, bạn của xốp bờ sách biến hồn mình vào cái khay trầu. Xốp bờ sách liền hỏi: "Có ai muốn nghe tôi kể chuyện nữa không nào?" Khay trầu liền nói: "Có, anh kể nữa đi, anh kể hay lắm." Xốp bờ sách bắt đầu kể tiếp một câu chuyện nữa. Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn bà rất xấu tính. Sở thích của mụ là hóng hớt những chuyện không vui của hàng xóm láng giềng để đi kể khắp nơi. Sau dần, cả làng đều ghét mụ, không ai muốn chơi cùng. Mỗi khi buồn, mụ thường lang thang khắp nơi tìm người nói chuyện cùng, mà không có ai thèm đoái hoài gì đến. Ở một làng khác, lại có một người vợ hay ghen nổi tiếng. Lúc nào cũng sợ chồng mình đi yêu thương người đàn bà khác. Cô ta đi hỏi khắp nơi, được một bà thầy bói ngoài chợ cho một thứ bùa ngải có khả năng giấu chồng vào trong bụng. Từ đó, hễ ra khỏi nhà là cô ta bắt chồng bỏ vào bụng mang theo. Người chồng chán ghét quá, liền ngấm ngầm học cách làm bùa ngải của vợ. Rồi anh ta lén lút yêu một cô gái khác, cũng giấu cô gái đó vào bụng. Thế là mỗi khi đi đâu xa, người chồng bỏ tình nhân vào bụng, người vợ thì bỏ người chồng vào bụng. Nhìn thì là một người, nhưng thực ra là ba người đang đi. Một hôm, người vợ ra lệnh sẽ về nhà ngoại ở mấy hôm. Người chồng vội vàng đến rủ cô gái kia đi cùng, bỏ cô ta vào bụng mình, rồi người vợ lại bỏ chồng vào bụng cùng đi. Lại nói về mụ hóng hớt, hôm đó ra suối giặt quần áo. Đang giặt thì mụ bị đau bụng, liền chui vào một bụi cỏ để giải quyết vấn đề. Đúng lúc đó, hai vợ chồng nhà kia đi qua. Lúc đó cũng tới giờ cơm, người vợ dừng dưới một bóng cây râm mát, lôi chồng từ trong bụng ra, rồi lại mở gói cơm bọc lá sen ra để cùng ăn. Nhưng người vợ đi cả buổi sáng nóng bức, không chịu được, định xuống suối tắm. Lúc đó nắng to, người vợ tìm mãi đằng xa mới có một khúc suối trong, lại có bóng cây che mát. Tranh thủ lúc vợ đi tắm, người chồng liền bỏ nhân tình ra khỏi bụng, tranh thủ cho nàng ăn cơm. Mụ hóng hớt ngồi xổm trong bụi cỏ, nhìn thấy hết những chuyện đó. Mụ ngạc nhiên đến độ quên cả mình đang làm gì. Đợi một lúc sau, người vợ tắm xong, người chồng vội giấu nhân tình vào bụng, rồi lại ăn cơm cùng vợ. Ăn xong, người vợ lại giấu người chồng vào bụng, định lên đường. Lúc này, mụ hóng hớt mới bước ra, tỏ vẻ rất dịu dàng ngọt ngào, bắt chuyện với người vợ. Cả hai nói cười rất rôm rả. Tiện vui, mụ hóng hớt dù người vợ về nhà mình nấu cơm ăn. Chị vợ cũng ham vui, đồng ý đi luôn. Đến bữa cơm, mụ hóng hớt dọn ra 4 bộ bát đũa. Người vợ ngạc nhiên định hỏi, thì mụ hóng hớt nói: "Còn chồng em nữa, em cứ mời ra đây, chị biết cả rồi."
Để ủng hộ chú mèo ra thêm nhiều câu chuyện phục vụ các bạn nhỏ, quý vị phụ huynh đừng quên donate đến tài khoản Tiên Phong Banh 0001600 8001. từ tài khoản Nguyễn Phong Anh.
Người vợ biết vậy cũng vui vẻ lôi chồng mình ra khỏi bụng. Mụ hóng hớt lại bê ra một cốc nước mời anh chồng. Anh chồng uống xong tự nhiên thấy ruột gan nôn nao. Mụ hóng hớt lại nói: "Còn một người nữa, chú cứ mời ra đây, chị biết cả rồi." Bụng dạ anh chồng nôn nao không chịu nổi, đành lôi nhân tình ra. Người vợ vừa nhìn thấy nhân tình đã xông vào túm áo túm tóc, đánh chửi ác liệt. Người chồng nhảy vào can, nhưng không sao tách được hai người đàn bà ra. Mụ hóng hớt cũng vội chạy ra khóa cửa, không cho cô nhân tình kia chạy thoát, rồi lại vào nhà khuyên bảo hai bên bình tĩnh. Nhưng càng khuyên thì họ đánh nhau càng to. Cuối cùng xô đổ cả cây đèn dầu, lửa bùng lên bén vào mái tranh của căn nhà, cháy rừng rực. Bốn người định chạy nhưng không kịp mở khóa cửa. Kết cục, tất cả đều bị bỏng nặng. Kể xong, xốp bờ sách hỏi khay chầu: "Lỗi ấy tại ai mà ra?" Khay chầu đáp: "Đích thị là tại mụ hóng hớt. Ai lại bơm chuyện cho người ta đánh nhau như thế? Đáng nhẽ biết thì phải giấu kín đi chứ lị." Công chúa nghe vậy thì cãi ngay: "Điêu, lỗi này là tại anh chồng đã có vợ mà còn yêu người khác." Nghe công chúa nói, quân hầu đánh trống một hồi, báo hiệu công chúa đã nói lần thứ ba. Lúc đó, bạn của xốp bờ sách hiện hồn vào trong tấm màn. Xốp bờ sách hỏi: "Còn ai muốn nghe kể chuyện nữa không?" Tức thì tấm màn đòi nghe xốp bờ sách kể thêm một chuyện nữa. Xốp bờ sách kể câu chuyện bốn cô giành một chồng. Chuyện như sau: thuở xưa, có bốn cô gái kết bạn cùng nhau. Các cô đều mơ ước có một người chồng thông minh. Một hôm, bốn cô gặp một chàng trai đi tìm người thông minh về làm vợ. Khi hai bên quen nhau, chàng hỏi nhà các cô gái ở đâu. Thay cho câu trả lời, các cô muốn thử tài thông minh của anh ta, nên một cô chỉ tóc, một cô chỉ chân mày, một cô chỉ vào mông và một cô chỉ vào quần, rồi cùng nhau bỏ đi. Chàng trai suy nghĩ mãi, không hiểu các cô đó ngụ ý nói gì. Chàng ta đang lúc suy nghĩ, đi qua chỗ ngục giam của kẻ bị tù. Từ trong ngục vẳng tiếng kêu rên xin nước. Đang bận tâm điều khó nghĩ, nghe tiếng kêu, anh ta gắt lên: "Ta đang bận nghĩ mãi chuyện này không ra, còn đâu thì giờ mà múc nước cho mày?" Người tù hỏi lại: "Anh nghĩ chuyện gì thế? Nói cho tôi nghe được không nào?" Chàng trai bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện khó nghĩ của mình. Người tù nghe xong, bảo chàng trai nọ đi tìm cho mình nước uống rồi sẽ giải đáp cho. Uống nước xong, người tù bắt đầu nói: "Cô thứ nhất ở nhà làm nghề quay tơ. Cô thứ hai ở nhà có hàng rào rậm. Cô thứ ba nhà có vườn dưa hấu mọc hai quả. Và cô thứ tư ở nhà làm nghề dệt vải. Anh hãy vào làng tìm những cái nhà nào mà có đặc điểm như vậy, thể nào cũng tìm ra." Chàng trai nọ, theo lời dặn của người tù, đã tìm được nhà của cả bốn cô gái. Nhưng về sau, khi hỏi ra, biết không phải là chính chàng trai nọ đoán được, mà là do người tù nghĩ ra chỗ ở của các cô. Thì các cô vội gom tiền vào cửa quan, xin chuộc tội cho người tù ấy và đem về nhà săn sóc. Một cô vào rừng tìm lá thuốc về sắc cho uống, một cô lo kiếm gạo bắt cá, một cô lo nấu nướng và một cô lo săn sóc các vết thương cho anh ta. Đến khi người tù mạnh khỏe, bốn cô gái ai cũng cho là mình có công lớn nhất và giành được người ấy làm chồng. Cô thì bảo nếu không có mình thì lấy đâu ra thuốc thang cho chàng uống. Cô thì bảo không có gạo có cá thì anh chàng đã chết đói từ lâu rồi. Cô thì cho rằng không có mình sắc thuốc, nấu nướng thì chàng làm sao có cơm, có cá ăn, có thuốc uống. Cô cuối cùng cãi lại, nếu không có mình thì ai săn sóc vết thương của chàng được lành lặn như ngày hôm nay. Bốn cô gái cứ lời qua tiếng lại, không cô nào chịu nhường cô nào. Kể xong, xốp bờ sách hỏi, ai đáng được lấy người thông minh làm chồng? Tấm màn liền đáp, cô nấu ăn phải được chồng, bởi vì đàn ông yêu từ dạ dày mà lị. Công chúa nghe nói không đồng ý, cãi lại ngay. Không phải. Kiếm ăn, hái thuốc, nấu nướng, ai cũng có thể làm. Nhưng chăm sóc người ốm liệt giường, ị đái tại chỗ mà không nề hà bẩn thỉu, tận tâm tận tình thì chắc chắn là tình yêu thật rồi. Công chúa vừa nói dứt lời thì trống đánh liên hồi báo tin là đã có người làm cho công chúa nói được 4 lần như lệnh truyền. Nhà vua truyền lệnh gả công chúa Suvanbutum cho Sốp Bờ Sách. Công chúa nói với hoàng hậu nhất định là mình không nói một lời nào với Sốp Bờ Sách mà chỉ nói với cánh cửa, cái chụp đèn, cái khay trầu và cái màn. Hoàng hậu tâu lại với vua. Vua không tin được, song công chúa quả quyết như thế, nên nhà vua bắt nàng nếu nói chuyện được với các vật trên thì vua cho hủy hôn với Sốp Bờ Sách. Công chúa không thể nào nói với các vật ấy được, nên vua vẫn giữ lời gả nàng cho Sốp Bờ Sách. Sốp Bờ Sách làm phò mã, sau khi vua chết được lên làm vua và phong cho người bạn làm quan cận thần. Một hôm, Sốp Bờ Sách rủ bạn vào rừng săn bắn. Vào đến rừng, Sốp Bờ Sách bẫy được một con nai. Nổi hứng nghịch ngợm, Sốp Bờ Sách liền nhập hồn vào con nai để chạy nhảy băng rừng cho sướng chân. Chàng nhờ người bạn ở lại trông xác mình. Khi Sốp Bờ Sách còn mải vui chơi trong rừng, thì hồn con Trần Tinh ngày xưa bị Sốp Bờ Sách tiêu diệt. Hiện ra, suối người bạn hãy nhập vào xác của vua Sốp Bờ Sách để được làm vua, được lấy nàng Suvanbutum xinh đẹp làm vợ. Người bạn nghe Trần Tinh nói, mụ mẫm cả tinh thần, lòng tham nổi lên, bèn nhập vào xác Sốp Bờ Sách, còn đem xác mình đốt đi, rồi lên ngựa về thành. Từ đó, hoàng hậu Suvanbutum lấy làm lạ, không biết tại sao chồng mình tính tình khác xưa. Nàng băn khoăn lắm. Về phần Sốp Bờ Sách, sau khi chạy nhảy vui chơi trong rừng, thỏa thích trở về chỗ cũ, thấy cơ sự, biết bạn mình đã phản bội, bèn chạy vào rừng, nhập vào xác một con chim két, bay về thành, nói sự thật cùng hoàng hậu, và bảo vợ xui vua, bạn của Sốp Bờ Sách thiết triều. Hoàng hậu bảo nhà vua trổ tài xuất hồn vào con nai cho mình xem. Khi người bạn xuất hồn vào con nai, thì hoàng hậu mở hộp nuôi chim két, cho hồn của Sốp Bờ Sách nhập vào xác cũ và ra lệnh bắt con nai ra tra hỏi. Tại sao ngươi phản bội ta? Nai buồn bã đáp. Ngai vàng và sắc đẹp đã làm mờ mắt tôi, và nai kể hết đầu đuôi câu chuyện. Nhà vua biết bạn mình bị Trần Tinh xúi giục để trả thù mình, song chẳng biết làm thế nào cho bạn hoàn vào xác người, đành thả nai vàng vào rừng, mãi mãi làm kiếp nai. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện số 490 Chàng Sốp Bờ Sách trên kênh Chú Mèo Đi Dép. Hiện nay chú mèo vẫn đang tìm kiếm những bức tranh đẹp nhất để làm ảnh minh họa cho câu chuyện trên Spotify. Các thính giả nhỏ nếu có tranh minh họa chuyện, đừng quên gửi về cho chú thông qua fanpage Chú Mèo Đi Dép nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện lần sau.